Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 22, công chính. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học lời của Chúa dựa trên các vua nhì đoạn 22 đến đoạn 23. Chúng ta sẽ tìm hiểu sự công chính là gì. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá lý do thất bại của một trong rất nhiều nỗ lực kêu gọi dân tộc trở về với Kinh Thánh. Chúng ta cùng tìm hiểu lý do tại sao không thể có một thể chế chính trị nào có thể hoàn toàn thực thi sự công chính được. Và rồi chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu thực thi sự công chính theo luật pháp của Đức Chúa Trời và chúng ta nhờ Ngài mà tôn vinh Đức Chúa Trời là điều tuyệt vời ra làm sao. Quý vị sẽ cảm thấy như thế nào nếu quý vị là một công dân của nước Mỹ, quý vị sống trong một tiểu bang của nước Mỹ? Và rồi, một buổi sáng nọ, quý vị đọc thấy tin tức 42 trong số 50 tiểu bang của nước Mỹ đã tách khỏi liên bang. Mỗi một tiểu bang lại trở thành một vương quốc, đều có chính quyền, đều có quân đội độc lập. Có thể trước đó chúng ta sẽ cảm thấy rất an toàn, nhưng khi sự việc đó xảy ra thì chúng ta luôn cảm thấy rằng chúng ta luôn luôn ở trong tình trạng chiến tranh nổ ra. Đó chỉ là sự tưởng tượng mà thôi, nhưng tình hình như vậy đã xảy ra với dân sự của Đức Chúa Trời trong hai chi phái phía Nam, tức là Vương quốc Juda. Vào thời David, Israel có quyền lực vượt trội, với 12 chi phái đoàn kết và do các vị vua như Saul, David và Solomon cai trị từ phía Nam. Trong triều đại của Solomon, nhiều quốc vương từ các nước đến Jerusalem để chiêm ngưỡng những thành tựu của một cường quốc trên thế giới. Nhưng sau khi 10 trong 12 chi phái tuyên bố độc lập, mọi sự ở phía Nam thay đổi triệt để. Quân đội bị cắt giảm và kinh tế bị suy thoái. Nhưng chỉ trong vòng 200 năm, cả vương quốc phía Bắc bị kẻ thù xâm lấn và 10 chi phái này bị tan tác khắp nơi. Trong thời kỳ đó, nếu quý vị ở phía Nam, quý vị sẽ là một trong những người còn sót lại của vương quốc từng có một thời huy hoàng, nhưng bây giờ quý vị chỉ là một phần tử của một nước dễ bị tấn công của con cháu nhà Juda và Benjamin. Tất cả còn lại hai chi phái mà thôi. Đức Chúa Trời hứa rằng đã ban phước cho con cháu Abraham và qua họ, phước hành của Chúa cũng sẽ đến với các dân các nước trên thế giới. Giờ đây, có vẻ không có gì là chắc chắn. Nhưng Đức Chúa Trời luôn thành tín và giữ lời hứa của Ngài với dân Ngài. Mặc dù dân sự ở phía Nam, theo Kinh Thánh đó là xứ Juda, phải trải qua những thời kỳ căng thẳng. Qua nhiều năm, dân Juda được lợi thế và có lãnh đạo tốt hơn các chi phái anh em ở phía Bắc. Cả hai sách các vua đều nói rằng mỗi vua trong 19 vua phía Bắc đều làm ác trước mặt Đức Giê-hô-va hoặc là không từ bỏ tội lỗi của tiền bối mình. Nhưng ở phía Nam, có nhiều vua làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, theo như các vua nhì đoạn 15 câu 3 có chép. Nhưng mọi sự trở nên tệ hại hơn khi vua Manasseh lên ngôi. Ahab ở phía Bắc đã làm sai điều gì thì ở phía Nam, Manasseh cũng làm y như vậy. Manasseh trị vì được 30 năm, theo như đoạn 21 câu 1 chép, và đem nhiều phiền toái cho dân sự Đức Chúa Trời hơn hết. Trong đoạn 21 câu 9 chép, chúng nó bị Manasseh quyến dụ làm gian ác hơn các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã tuyệt diệt khỏi trước mặt dân Israel. Đức Chúa Trời đã đuổi dân Canaan và dân Pherezit ra khỏi xứ vì tội lỗi của họ. Nhưng bây giờ, chính dân sự của Ngài lại làm những điều tệ hại hơn. Manasseh xúc tiến việc thờ thần Molech, bao gồm cả nghi thức độc ác trong việc đưa con trai mình qua lửa. Sau nửa thế kỷ, Đức Chúa Trời bị chọc giận. Nếu Chúa đoán phạt tội lỗi dân Amorit, thì làm sao Ngài có thể bỏ qua mà không đoán phạt chính dân sự của Ngài khi mà họ phạm cùng một tội? Họ là những người được kêu gọi làm sự sáng trong nơi tối tăm, nhưng trong thực tế, họ đang sống trong một nơi tối tăm như các dân tộc xung quanh. Cuối triều đại của vua Manasseh, con trai là Amon lên thay cha làm vua, nhưng chỉ trị vì được 2 năm thì bị giết chết. Và thế là thiếu niên Josiah lên làm vua khi mới được 8 tuổi.
Trong đoạn 22 câu 2 chép, Josiah làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo trọn con đường của David, tổ phụ mình, không tẻ tách hoặc về bên hữu hoặc về bên tả. Josiah đúng là đứa trẻ khác thường. Nhà vua bắt đầu tìm kiếm Chúa vào năm thứ 8 sau khi lên ngôi. Theo như Sử ký nhì đoạn 34 câu 3 chép, tức là năm vua 16 tuổi, là một thiếu niên, nhưng nhà vua đã để tâm tìm kiếm Đức Chúa Trời, và điều đó hình thành tính cách của một vĩ nhân. Ở độ tuổi nào, chúng ta cũng có thể tìm kiếm Đức Chúa Trời cả. Ở đây chúng ta có một nhà lãnh đạo trẻ tuổi, biết tin kính Chúa và muốn đưa xứ Juda trở về con đường ngay thẳng. Nhà vua đã làm gì? Ông không có cuốn kinh thánh để dẫn đường. Chắc chắn tổ phụ của ông là Amon và Manasse đã không hề làm gương tốt để ông có thể noi theo. Josiah lớn lên trong nền văn hóa hổ lốn, trong đó không có sự hiểu biết thuộc linh và kinh thánh. Nhưng trong thâm tâm, ông luôn có niềm khao khát được biết về Đức Chúa Trời. Josiah biết Chúa Trời hàng sống được thờ phượng trong đền thờ. Vì thế ông quyết định bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình chung quanh việc tân trang lại đền thờ của Đức Chúa Trời. Vì việc này cần có tiền, nên ông phát động gây quỹ qua việc thu tiền thuế tại đền thờ. Đến năm thứ 18 sau khi lên ngôi, tức là lúc được 26 tuổi, nhà vua và dân sự bắt đầu việc tân trang đền thờ, theo như các vua nhì đoạn 22 câu 3. Josiah sai thơ ký Shaphan đến nói với thầy tế lễ thượng phẩm Hilkia, giao tiền cho người coi sóc đền thờ để họ trả công cho thợ. Hilkia vào đền thờ lấy số tiền có lẽ đang cất trong kho tại đền thờ. Khi vào kho, thầy tế lễ đã tìm được một quyển sách tuy cũ và phủ đầy bụi nhưng lại có thể làm thay đổi chiều hướng của một đất nước. Thầy thượng tế Hilkia nói với thơ ký Shaphan, tôi đã tìm được quyển sách luật pháp trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Thật là lạ kỳ khi một vĩ nhân lãnh đạo tôn giáo đương thời lại không biết tìm quyển sách luật pháp Chúa ở đâu. Quyển sách luật pháp này chắc chắn là bản sao chép của sách phục truyền và người ta có thể thắc mắc không biết tại sao quyển sách lại có thể thất lạc trong đền thờ mà không ở một nơi khác. Xin nhớ rằng, dân Juda đã sống chống nghịch cùng Đức Chúa Trời và xa rời mọi luật pháp của Ngài đến nửa thế kỷ. Lời Chúa không được trào lưu văn hóa đang thịnh hành tôn trọng chút nào. Luật pháp Đức Chúa Trời định tội những việc làm của Manasse và mọi người đều biết việc xảy ra với các tiên tri là những người dũng cảm nói lên lời Chúa ở phía Bắc, đó là Jezabel đã buộc họ phải chết. Lý do các thầy tế lễ thời Manasse sao lãng lời Chúa cũng không có gì khó hiểu. Nếu các thầy tế lễ giảng lời Chúa, họ sẽ sớm nhận thấy chính bản thân họ đi ngược lại với các giá trị của văn hóa thời đó. Nếu họ giảng lời Chúa, tất nhiên phải nói rằng có một Đức Chúa Trời hằng sống và nếu ai thờ các thần khác thì xúc phạm đến sự vinh hiển của Ngài. Điều này sẽ khiến cho tình trạng nên rắc rối trong xứ Juda thời của vua Manasse cũng như cho người thời nay. Vì thế, các thầy tế lễ thời Manasse có lẽ đã đem cất kinh thánh vào kho bạc của đền thờ và thay thế kinh thánh bằng cách trò chuyện ngắn gọn nhằm khích lệ mọi người. Cho nên bây giờ, 50 năm sau, một thế hệ mới lên không biết luật pháp với Chúa Trời và do đó họ không biết gì về sự công chính. Điều ngạc nhiên là các thầy tế lễ có thể tiếp tục chức vụ của mình tại đền thờ và không dùng đến kinh thánh. Như vậy, họ làm gì suốt cả ngày? Có thể họ biến mình thành những chuyên gia về quản trị, về mục vụ tư vấn và tổ chức những sự kiện xã hội. Nhưng rõ ràng là họ điều hành tất cả các công việc ở đền thờ, nhưng không nhất thiết phải mở kinh thánh ra. Ngày nay, tập quán đó dường như đã trở lại. Sứ đồ Phao-lô cảnh báo rằng vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình. Theo như Timôthê nhì đoạn 4 câu 3, họ không muốn giảng điều gì nói về sự công chính. Thật ra nhiều người ngày nay tìm kiếm mục sư để kể chuyện hay là nói vài câu chuyện phím và nói chuyện gì đó theo thời thế giống như dạng chuyện kể có thể làm cảm động lòng người chẳng hạn. Quý vị không cần kinh thánh nếu chỉ để làm những việc như vậy. Nhưng nếu hội thánh chọn con đường đó, thì chỉ trong vòng một thế hệ, họ sẽ có thể có một thanh niên Josiah lớn lên và muốn biết Đức Chúa Trời nhưng không biết ở đâu mà tìm cả. Nhưng họ không tìm thấy Đức Chúa Trời ở đó. Cho đến khi được 26 tuổi, Josiah muốn biết Đức Chúa Trời nhưng không biết phải tìm Ngài ở đâu. Và rồi Shaphan xuất hiện với quyển sách luật pháp đã thất lạc từ lâu và đọc cho nhà vua nghe. Sách phục truyền có chép 10 điều răn và tất cả các quy tắc chỉ dạy dân sự phải sống như thế nào khi vào đất hứa. Trong sách có chép về các phước hạnh và sự rủa sả dành cho người vâng phục và kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời. Quyển sách kinh thánh này chấm dứt với phần ghi chép sự phục hồi giao ước của Đức Chúa Trời với dân sự Ngài. Theo đó, họ hứa nguyện sống theo luật pháp của Ngài. Khi nhà vua nghe đọc các lời của luật pháp, liền xé quần áo mình. Các vua nhì đoạn 22 câu 11 mô tả điều đó. Josiah rất xem trọng kinh thánh. Khi nghe đọc về 10 điều răn, ông nói, chúng ta chưa vâng theo các điều răn này. Tại sao họ làm lạc đi quá xa lời Chúa như vậy? Đơn giản, không có lời Chúa, người ta không có tiêu chuẩn nào để phân biệt đúng hay sai. Cho nên, mọi công việc không hề có tiêu chuẩn để nhất trí giải quyết, và điều này dẫn đến sự thay đổi cả một thế hệ. Trong triều đại của Manasseh, dân sự lại có lúc cùng nhau cho rằng việc đưa con qua lửa không có gì là sai trái. Kinh Thánh có định nghĩa đơn giản về sự công chính và điều ác. Chúa phán, điều gì đúng thì điều đó đúng, điều gì sai thì điều đó sai. Sự công chính được bày tỏ trong lời của Chúa. Nếu sự công chính được khôi phục trong đất nước, thì Kinh Thánh sẽ được phục hồi cho hội thánh, và nhiều người yêu mến Đức Chúa Trời sẽ phải nghiêm túc áp dụng lời của Chúa. Josiah đã nêu gương sáng về điều này. Khi nghe lời của Chúa, ông rất tôn trọng lời của Chúa và nói rằng, tôi sẽ có đời sống như thế này. Ông còn làm nhiều điều tốt hơn việc đọc Kinh Thánh nữa. Ông muốn áp dụng lời của Chúa. Ông muốn có đời sống vâng theo sự dạy dỗ của Chúa khi được 26 tuổi và khi đọc lời Chúa. Ông cảm thấy có khải tượng cơ bản mới về sự vâng phục Chúa. Sự thể sẽ ra sao nếu mọi người sống áp dụng trọn vẹn luật pháp của Đức Chúa Trời? Đấy là khải tượng làm cho ông D.L. Moody phấn khởi khi ông đến nước Anh. Một nhà truyền giáo người Anh nói với ông rằng, thế gian chưa nhìn thấy những việc Đức Chúa Trời sẽ làm với người dân mình cho Ngài hết lòng. Moody nói, bởi ơn điện Đức Chúa Trời, tôi sẽ là người đó. Josiah muốn trở thành người dân mình cho Ngài, nên ông sai người nhóm hiệp hết thảy các trưởng lão và tất cả mọi người khác để mở đại hội tại đền thờ. Quý vị tưởng tượng xem, có biết bao nhiêu người tụ họp chung quanh đền thờ. Josiah đọc hết sách phục truyền cho họ nghe, rồi đứng ra để lập giao ước với Đức Chúa Trời trước mặt công chúng và hứa nguyện vâng phục Ngài. Theo các vua nhì đoạn 23, câu 2 đến câu 3, rồi ông dạy dân sự cũng lập giao ước này với Đức Chúa Trời nữa. Trong sự ký nhì đoạn 34, câu 32 chép như vậy. Rồi Josiah đi khắp nơi trong nước, theo dạng chuyến đi cải cách. Nơi nào ông thấy bàn thờ, tượng thần ác tặc tê và các chứng cớ khác về sự thờ lại hình tượng, thì ông đều tiêu diệt. Đó là sự tấn công dữ dội chống lại các phong tục tập quán của người ngoại giáo trong lịch sử của dân Israel. Josiah đi khắp nơi trong xứ Juda và nới rộng hoạt động của mình đến khu vực bỏ hoang ở phía bắc. Ý nghĩa của phong trào cải cách của vua Josiah có thể đánh giá từ sự kiện vua Solomon đã cho phép lập bàn thờ các thần tượng cho các bà vợ ngoại giáo của ông ta. Những bàn thờ đó đã tọa lạc ở đó được 300 năm. Ngoài Josiah, không có vua nào khác chuẩn bị làm điều gì với các bàn thờ này. Kế đó, Vushia đi lên phía bắc và phá hủy bàn thờ ở Bethel, nơi Jeroboam thờ bò con bằng vàng. Bàn thờ đó cũng đứng vững suốt 300 năm. Cũng có các vua khác xúc tiến việc thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng không có vị vua tiền bối nào của Josia ở phía bắc cũng như ở phía nam có đủ can đảm và ý chí chính trị để có thể hủy phá các bàn thờ này trong xứ. Josia đã làm một việc mà không có vua nào trước ông chuẩn bị để làm. Sau này, khi Josiah sai người đến hỏi ý kiến nữ tiên tri Hulda, thì bà gửi lời nhắn lại rằng, còn về vua Juda đã sai các người cầu vấn Đức Giê-hô-va, thì hãy nói với người rằng, về các lời người đã nghe Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, khi ngươi nghe lời ta phán nghịch cùng chỗ này và nghịch cùng dân cư nó rằng, chỗ này sẽ bị phá hoang, dân cư trở thành rủa sả, thì ngươi có lòng mềm mại hạ mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va. Bởi vậy cho nên, ta cũng có nghe ngươi. Kìa, ta sẽ thâu ngươi về cùng các tổ phụ ngươi, và ngươi sẽ được thâu vào nơi mồ mả ngươi cách bình an, và mắt ngươi sẽ chẳng thấy những điều tai họa mà ta toan giáng xuống trên chỗ này. Theo như đoạn 22 từ câu 18 đến câu 20. Đức Chúa Trời tôn trọng sự lãnh đạo của vua Josiah và dừng tay không đoán phạt dân trong xứ trong thời gian Josiah còn sống. Vua Josiah qua đời bình an và sách các vua cho Josiah một văn bia rất xứng đáng để ngợi khen về sự công chính của ông. Đoạn 23 câu 25 chép, trước Josiah, chẳng có một vua nào hết lòng, hết ý, hết sức mình mà trìu mến Đức Giê-hô-va, làm theo trọn vẹn luật pháp của Môi-se, và sau người cũng chẳng có thấy ai giống như người nữa. Quý vị không thể đòi hỏi một văn bia nào tốt hơn văn bia này, nhưng thành công của Josiah cũng có một vài hạn chế. Câu 26 chép: Do vậy, Đức Giê-hô-va không nguôi cơn giận nóng và mạnh mà Ngài nổi lên cùng Giu-đa, vì cớ các tội trọng của Ma-na-se trêu chọc Ngài. Sự giải thích nằm trong lòng mọi người. Đức Chúa Trời thánh khiết nhìn xem tội lỗi của quá khứ và hiện tại, hậu quả vẫn cứ phải xảy đến. Đức Chúa Trời đã phán: Và nhược bàn dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại, bỏ con đường ta, thì ta cứu xứ họ khỏi tai vạ. Theo như Sử ký nhì đoạn 7 câu 14. Nhưng có một chứng cớ, tuy nhỏ, nhưng lại rất quý báu về sự thay đổi trong lòng mọi người trong thời Josiah cai trị đất nước. Đa số các thay đổi đó xuất phát trực tiếp từ các hoạt động của Josiah. Ông phải đi khắp nơi trong xứ và tự mình giám sát sự phá hủy các bàn thờ thần tượng. Đó không phải là sự nổi dậy đặc biệt của dân chúng, đó là kết quả của sự can thiệp của nhà nước. Chính Josiah là người đã đuổi các thầy tế lễ ngoại giáo, theo như các vua nhì đoạn 23 câu 5, và phá hủy hình tượng ác tặc tê trong đền Đức Chúa Trời, trong câu 6 của đoạn 23. Và trong các câu khác, câu 7, câu 10, câu 12 chép rằng, lại phá những phòng của bờn vĩ giang ở trong đền thờ của Đức Giê-hô-va và cũng làm ô uế Tô Phết tại trong trũng con cái Hinôm và phá những bàn thờ mà các vua Giu-đa đã cất trên nóc nhà lầu. Có một yếu tố ép buộc liên quan đến sự cải cách này. Khi Josiah cho triệu tập đại hội để lập lại giao ước với Đức Chúa Trời, chúng ta biết được theo Sử ký nhì đoạn 34 câu 32 chép, người cũng khiến những người ở Jerusalem và Benjamin ưng theo giao ước ấy. Vì thế mà chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy trọn đời Josiah chúng hằng theo Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, chẳng lìa bỏ Ngài, theo như đoạn 34 câu 33 của sách Sử ký nhì đã chép. Nhưng khi Josiah qua đời, việc không thể tránh khỏi đã xảy ra. Mọi sự trở lại theo đường lối như trước. Sách Jeremy cho chúng ta một cảm nhận rất thú vị về sự hạn chế trong cuộc cải cách của Josiah. Đức Chúa Trời phán cùng tiên tri Jeremy rằng, Giu-đa cũng chẳng trở về cùng ta cách hết lòng, chẳng qua là giả dối. Đức Giê-hô-va phán vậy, theo như Jeremy đoạn 3 câu 10, và Jeremy đoạn 31 câu 33 nói, ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Với một nhà lãnh đạo đúng đắn, quý vị có thể thay đổi luật pháp của một đất nước, nhưng nếu lòng người không thay đổi cùng lúc, thì về lâu về dài cũng chỉ đưa đến sự thất bại mà thôi. Khi Josiah sử dụng quyền lực chính trị nhằm nỗ lực thay đổi bộ mặt của đất nước, mọi người đều nỗ lực làm theo vì áp lực của trào lưu văn hóa. Nhưng sự thay đổi chỉ đến đó mà thôi. Dưới triều đại mới, trào lưu cải cách phải chuyển sang hướng khác. Thích ứng với mẫu mực đạo đức cơ đốc thì không khó lắm. Nhưng nếu tất cả việc làm của chúng ta đều phải hòa hợp với sự mong đợi của người khác, thì khi chúng ta có mặt ở một môi trường khác, chúng ta lại thích nghi với trào lưu văn hóa ở đó. Mẫu mực đạo đức cơ đốc đôi khi không hơn gì cái bóng của một môi trường của chúng ta sống là bao nhiêu. Nếu không có sự thay đổi ở trong lòng, thì phong trào cải cách về đạo đức được một nhà vua dẫn dắt sẽ không tiếp tục lâu dài sau khi nhà vua chết. Công chính sẽ phải xuất phát từ trong lòng. Vấn đề quan trọng nhất của hội thánh không phải là làm thế nào để thay đổi luật pháp của đất nước, nhưng phải làm thế nào để thay đổi tấm lòng của mọi người. Vài năm sau khi Josiah mạnh dạn cải cách bộ mặt nhà nước, Đức Chúa Trời phán cùng tiên tri Jeremy. Chắc hẳn Jeremy phải gặp khó khăn lắm khi thấy dân sự sa đà vào sự thờ thần tượng sau cái chết của một vị vua tốt. Nhưng chính lúc đó, Đức Chúa Trời đã ban một lời hứa tuyệt vời nhất trong toàn bộ Cựu Ước rằng: Đức Giê-hô-va phán, nay những ngày đến, bây giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Israel và với nhà Giu-đa. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó sẽ làm dân ta. Theo như Jeremy đoạn 31, câu 31, câu 33. Sau đó vài năm, Đức Chúa Trời cũng ban lời hứa này với tiên tri Ê-sê-chiên. Theo Ê-sê-chiên đoạn 36, câu 26 đến câu 27. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta. Các tiên tri khi nghe Chúa phán, các tưởng mình đang mơ. Josiah có thể đặt luật pháp vào trong quyển sách luật pháp, nhưng không thể đặt luật pháp vào trong tâm trí của con người. Ông có thể thi hành luật pháp của Chúa tại tòa án, nhưng không thể đặt để luật pháp vào trong lòng của con người. Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đang bày tỏ lời hứa mà không có một chính phủ nào hay hội thánh nào và cả các bậc phụ mẫu nào có thể làm được. Đức Chúa Trời ban luật pháp của Ngài vào trong lòng và trong trí của con người. Đức Chúa Trời hứa ban sự thay đổi cơ bản trong suy nghĩ của dân sự Ngài để họ có thể có những tư tưởng thích hợp với luật pháp của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ ban sự thay đổi trong lòng để họ có thể mong muốn có luật pháp của Ngài. Họ sẽ có một khao khát mới về sự công chính. Jeremy chắc hẳn muốn biết tại sao Đức Chúa Trời lại làm như vậy. 600 năm trôi qua, một vị vua khác sinh ra từ dòng dõi vua Josiah. Và một đêm nọ, Chúa Giêsu vào phòng cao, Ngài cầm chén và Ngài nói, theo Luca đoạn 22 câu 20 chép lại rằng, chén này là giao ước mới trong huyết ta, vì các ngươi mà đổ ra. Ngài nói đến giao ước mới mà Đức Chúa Trời đã phán cùng Jeremy, mà trong đó, Đức Chúa Trời sẽ đem lại sự thay đổi về tư tưởng và cảm nghĩ từ trong lòng dân sự của Ngài. Rồi Ngài ra khỏi phòng cao, đi xuống khu vườn nơi Ngài bị bắt, và rồi Ngài chịu đóng đinh, vào ngày thứ ba, Ngài sống lại từ kẻ chết. Vị vua này là Chúa Giêsu Christ phục sinh, Ngài mời tất cả chúng ta đến với Ngài. Chúng ta như thế nào thì đến với Ngài như thế ấy. Dù tâm trí của quý vị đang bối rối hoặc lòng của quý vị chưa được mềm mại, khi chúng ta đến với Ngài, Ngài sẽ đem sự công chính vào trong lòng của chúng ta. Đó là lời hứa ban giao ước mới. Ngài ban cho chúng ta nhiều hơn luật pháp của Ngài. Ngài ban cho chúng ta chính mình Ngài đấy. Khi thần của Chúa vào trong linh hồn của chúng ta, Ngài làm cho chúng ta có sự khao khát và có năng lực mới ở trong lòng. Đó là lý do tín hữu cơ đốc yêu mến Đức Chúa Trời và mong chờ sự công chính. Đó là lý do khi một người cơ đốc cầu nguyện và khi phạm tội, họ sẽ sớm cảm thấy có nhu cầu đến cùng Chúa để được tha thứ. Sự khao khát công chính là một trong những phước hạnh lớn nhất của đời sống cơ đốc. Ai khao khát những điều Chúa ngăn cấm, cuối cùng sẽ kinh nghiệm được sự trống rỗng và thất vọng. Nhưng hễ ai có lòng ước ao điều Đức Chúa Trời muốn, sẽ được thỏa lòng. Chúa Giêsu đã phán theo Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 6 rằng, phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Đừng chỉ thỏa lòng với những thích ứng bên ngoài đối với những giá trị cơ đốc, trong khi Đấng Christ có thể ban cho quý vị một tấm lòng mới. Đức Chúa Trời có quyền cho chúng ta biết điều thiện và điều ác, điều phải và điều trái, và tổ phụ loài người khi phạm tội trong vườn Ê-đen đã thừa nhận quyền này của chính Ngài. Chúng ta vẫn cứ muốn thay thế Đức Chúa Trời và tự mình quyết định đúng hay sai. Khi có người nói, điều đó có thể không đúng với anh, nhưng đúng với tôi. Có nghĩa là cá nhân một người nào đó có thể quyết định đúng hay sai. Nhưng Đức Chúa Trời cho chúng ta biết sự công chính trong luật pháp của Ngài là gì. Công chính là điều gì Chúa nói đúng là đúng. Chính quyền không thể áp đặt sự công chính bởi vì công chính phải xuất phát từ trong lòng. Dĩ nhiên, luật chính đáng tốt hơn luật không chính đáng và có giá trị trong việc giáo dục người ta làm điều thiện và hạn chế điều ác. Luật chính đáng ủng hộ những hình phạt thích hợp với những sai phạm sẽ mang lại sự sửa đổi tính cách. Nhưng luật pháp không mang lại sự thay đổi trong lòng. Và đó là lý do những nỗ lực bắt buộc thi hành luật pháp luôn luôn thất bại. Đức Chúa Trời không có mục đích bắt buộc mọi người thi hành luật pháp, nhưng Ngài gây dựng sự khao khát về công chính từ bên trong. Đó là công việc của Đức Thánh Linh. Công việc đó bao gồm cả sự thay đổi trong lòng để chúng ta có sự khao khát về sự công chính và khao khát một năng lực mới để theo đuổi một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng. Xin Ngài tha thứ tội kiêu ngạo của con trong việc con tự mình phán đoán đúng hay sai thay vì nghe tiếng Chúa phán trong lời của Ngài. Xin cho tâm trí của con phù hợp với lời của Ngài phán dạy và giúp con tin điều Chúa nói là đúng thì nó là đúng và điều Chúa nói là sai thì nó là sai. Xin cho chúng con biết tâm phục khẩu phục. Xin giúp con vâng theo mạng lệnh của Ngài và tránh vi phạm điều Ngài ngăn cấm. Xin gây dựng sự khao khát mới về sự công chính cho đồng bào của con. Xin bắt đầu từ trong vòng dân Ngài để sự khao khát đó ảnh hưởng đến những người chung quanh chúng con. Xin khởi sự làm công việc mới ở nhiều người bởi quyền năng của Thánh Linh Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
phúc an vui nào dễ đâu bạn. Một tình yêu người sáng mà trần gian nào tìm thấy đâu. Ngài là Giê-xu, là Chúa nhân từ. Ngài đã đến trong đêm lành giá. Ngài đến ánh sáng xóa tan màn đêm. Tình yêu thương ấy đổi thay đời tôi, sống hy vọng trong đời. Tình yêu Chúa soi sáng tôi, nâng bước tôi ngày đêm, xóa hết những buồn đau, muộn phiền âu lo. Bóng tôi vây quay sâu trong dòng tố cuộn vây, dù cho bao đau thương tan biến hết bao hy vọng, và dù cho nước mắt chẳng ngừng rơi, lòng này con tin có Chúa sẽ lau dịu mọi đau.
Lòng này con tin có Chúa